Thầy nói khi mình thức dậy thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó nhiễm ở trong thế gian này. Nó là cái tâm phàm phu của mình. Cái tâm gọi là thô tâm. Mà cái tâm đó nó đeo trong người mình. Lúc nào nó cũng muốn cho mình đi xuống ba ác đạo hết. Lúc nào nó cũng không muốn cho mình giải thoát. Giống như mình học hết rồi. Mình biết tính, biết miệng, biết nhớ Phật, biết cầu vãng sanh, biết buông xả. Mình biết hết rồi. Cái gì mình cũng biết hết. Rồi bây giờ mình học luôn cái bài thật vì sanh tử nữa, mình cũng phải nghĩ tới cái chết, nhưng mà mình vẫn tu không được. Mình vẫn còn không biết làm sao. Mình cũng muốn vãng sanh, mình cũng sợ sanh tử, mình cũng thấy già, bệnh, mình cũng thấy tuổi càng ngày càng lớn. Mà tại sao mình dũng không cũng không được vậy? Mình vẫn chưa vô công phu được, mình vẫn không hiểu tại sao mà khi mà các ngài đã nói cho mình nghe vậy mà mình vẫn không tu được. Thì mình nhìn đi, tại cái thô tâm đó đó. Tại cái tâm đó nó quá nhiều kiếp rồi, nó quá lâu đời rồi. Mà mình cứ nghĩ nó là của mình, nó là tâm của mình. Nó là tâm chúng sanh, nó là cái tâm mà đi vô lục đạo, nó là cái tâm vẫn đục đó. Mà các ngài từ bỏ cái tâm đó, nó trói cho tới mình không có chỗ nào mà để từ bỏ được cái tâm này. Mà khi mình thức dậy rồi mình theo cái tâm này trước, làm này, tính cái này, suy nghĩ cái nhớ cái kia, buồn cái nọ, lo cái này, cái đó là cái tâm phàm phu của mình. Mà khi mình vô chánh điện, nó cũng ở trong tiếng Phật mình, nó trong tiếng Phật mình á, nó ý kiến rồi nó suy tư rồi nó nhiều việc lắm mà mình cũng không thấy được. Mình thấy được là mình khi mình tu nó cũng làm phiền vậy. Từ từ mình có không gian riêng, mình nhìn mình sẽ thấy tất cả những cái thứ này là cái thô tâm nhãn quan nói. Nó là giặc, mình phải giữ cấm thành. Nhưng mà cái chữ của Ngài vậy mình cũng không hiểu được đâu. Nó là giặc đó, mà mình không biết, mình cứ cho vô nó ăn cắp hết tài sản. Nó vô nó lấy hết, bao nhiêu công đức của ông nó cũng xài mòn hết. Bao nhiêu ông tạo, bao nhiêu ông tu cái gì cũng đỡ không nổi nó. Tại vì ông niệm Phật nó dắt ông đi. Đó là tiếng Phật hiệu ta chưa có đủ sức để mà đứng cái tâm. Thì dù cho ta học Phật Pháp nhưng mà ta tu cũng không được. Mà ta cũng không biết tại sao vậy? Không có tại sao. Tại vì cái căn của ông không nhiếp thì ông không có tu được. Bởi là nhiếp trọn sáu căn mà ông nhiếp không được. Ông nhiếp không được thì tịnh độ ông không vô được. Tại vì cái nhãn quan nói nếu mà không nhiếp các căn là tu sai hết. Tu lầm lẫn là tại vì không nhiếp các căn. Mà bây giờ các căn nhiếp bắt đầu để ý, thì ra là đã hiểu hết rồi, đã biết hết rồi mà vẫn không tu được. Nhìn lại coi, toàn là thô tâm trong người, ý kiến đủ thứ hết, suốt ngày toàn là lôi xuống ác đạo, lôi vô lục đạo, mà không có cái thế lực nào có thể ngăn được nó. Mình không có đủ sức để mà đứng ra nó được, thành ra là mình vẫn khổ. Mình tu mà mình vẫn thấy khổ, mình cảm giác vẫn còn khổ, chưa vui, là tại vì thô tâm chưa trừ. Vậy thôi. Xong rồi bây giờ thầy mới nói, muốn trừ thô tâm, đó là chính tầng công phu. Muốn trừ thô tâm là, đầu tiên là phải nghe. Thì nghe như thế nào? Nghe, ví dụ mình niệm A-di-đà Phật, nghe rất rõ là ba tầng công phu đầu, nghe rõ lắm. Nhưng mà chưa biết đó là Phật đâu. Thì nhìn coi thô tâm vẫn còn làm việc. Tuy là tiếng Phật hiệu phân minh vậy, mà vẫn đủ thứ chuyện trong lòng. Ngồi xuống tĩnh tọa một cái thấy rất là nhiều vấn đề. Nhìn bàn Phật chút cũng ý kiến đủ hết. Thấy không? Chỗ thờ thôi mà trước mặt hình Phật phải treo chỗ này phải nhiều lắm, nó nhiều thứ rồi. Bao nhiêu cái tình cảm, bao nhiêu người bạn của mình ở trong thế gian này, rồi bệnh của thân này, rồi cái bữa nay ăn cái gì, rồi chi tiêu cái này cái kia, bao nhiêu thứ rồi. Quá khứ, chuyện quá khứ. Ở đó, mặc dù là tiếng Phật đã niệm tới từng thứ ba, nhưng mà vẫn thấy vẫn còn khổ. Còn khổ là tại vì cái thô tâm còn. Thô tâm còn mà muốn hết khổ thì không có chuyện đó. Thì tới từng thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nghe ra tới Phật. Nghe ra tới Phật, nhìn thô tâm nó đứng lại. Giống như mình đóng cửa lục đạo lại. Mình đóng cái cửa luân hồi lại. Đóng lại, khóa lại, lóc nó lại. Thì nghe tới Phật, nghe cho tới Phật phân minh. Nghe cho tới mà, ủa, sao mà các căn nó rút vô tiếng Phật mà sâu dữ vậy? Giống như là mình chú ý một cái gì mà sâu xa vậy, mình thấy bao nhiêu cái tâm tư, sáu căn mình nó vô tiếng Phật mà, vô Đức Phật Di Đà mà, nó vô sâu lắm, nó vô tới các căn đóng hết trơn. Thì nhìn lại thô tâm đã ngủ hết, không còn thô tâm. Thì thí dụ mình ngồi mà mình còn, nãy giờ mình ngồi lâu hay ngồi mau, mình còn thấy cái này cái kia, có nghĩa là mình chưa tu tới tầng thứ sáu được. Mình vẫn còn cái vọng tưởng nó vẫn còn cái đó, có nghĩa là cái thô tâm nó còn. Thì cái nghe đó chưa có đủ sức đâu, chưa có thể nào mà hết khổ được, phải nghe thêm. Phải nghe cho tới nhiếp các căn, nghe cho tới rất là sâu xa, tiếng Phật trong lòng bật ra niềm vui. Tại sao? Tại thô tâm nó hết, nó liền tới vui. Ồ, cái thứ này, nó liền thấy an lạc. À, nó không phá mình nữa. Giống như là nó hết bệnh rồi, tâm nó hết bệnh rồi. Nó không làm mình khổ nữa. Mà mình cũng không có ý niệm gì cả. Mà tiếng Phật mình buông xuống khó lắm. Tại nó rõ lắm thì nó mới vô đây được. Thì tiếng Phật từng câu là Phật không vậy đó. Thô tâm đã ngừng. Không thấy, không nghĩ như ngày xưa nữa. Cái đó là đã tới tế tâm rồi đó. Nhưng mà chưa tới ba từng công phu sao là tha thiết về với Phật, con thương, con muốn thoát thế giới này. Niệm cho tới Tây Phương giống như là nằm trong cái tâm của mình nha. Đức Phật và Tây Phương nằm trong cái tư tưởng của mình, đối tượng của tâm là thế giới đó và Phật đó. Thì tha thiết cầu vãng sanh là nó sâu lắm. Thì tới cái đó thì không giảng được. Nhưng mà cái từng công phu thứ sáu đó là các căn đã nhiếp hết rồi. Nếu mà mình còn hiểu biết, mình còn ý niệm hay là mình còn một cái gì đó mà suy tư á, thì là nghe chưa rõ, nghe chưa tới được nhiếp các căn đâu. Thì cái khổ đó mình muốn hết thì không thể được. Cho nên là mình nghe thật sâu xa, bởi vì chủ yếu là nghe mà vào Tây Phương chứ nghĩa.
Thế vậy cái ba cái tầng đầu của thầy nghe rõ nhưng mà không có tâm gì trong đó, chứ là mặc dù mình vẫn niệm thì thôi, nhưng không để ý đến cái mình đang niệm cái gì,
không có hiểu đó là Phật. Chưa có biết đó là Đức Di Đà. Mà biết cái âm thanh này chữ nào cũng phân minh, nhưng mà nhìn thì vọng tưởng vẫn còn. Vẫn còn lăng xăng, vẫn còn chấp trước, vẫn còn nói chuyện trong tâm, vẫn còn ý kiến rất nhiều thứ. Vẫn còn suy tư, vẫn còn suy tính. Thì ngài Trung Phong ở đó là tâm trộm cắp. Cái tâm đó không trừ thì đừng có hòng mà chứng đạo. Tâm đó là tâm lăng xăng, các ngài hết cái tâm đó ngồi đâu ngồi chỗ. Ngồi mà mất, đầu tiên là thân tâm thế giới quên sạch hết mà. Không biết thân này là vật chi mà. Nó là quên, tại các căn đã nhiếp thì nó trạng thái nó là giống như xưa nay mình bị cái thô tâm làm khổ, bây giờ thô tâm đã hết. Thì cái niềm vui đó mình không diễn tả được cho người. Nó hết khổ rồi, nó hết làm khổ mình rồi. Đâu còn ý kiến nữa, hết rồi. Bao nhiêu thứ trong lòng hết rồi. Còn cái Phật phân minh, nhưng mà cái tâm muốn giảng sanh là bắt đầu mà để ý. Bây giờ là không có gì chướng ngại nữa. Ta một lòng về Phật, bắt đầu nghe sâu vô nữa. Nó là tại vì sao? Thô tâm đã ngừng thì không có chướng ngại công phu nữa rồi. Đâu có gì chướng ngại được. Nhưng mà con mắt vừa liếc một cái có thể mất. Người ta nói tiếng gì đó vô lỗ tai có thể mất. Bởi vì thí dụ như anh chị nãy nói chuyện, thầy niệm Phật, thầy phải coi cái tiếng của anh chị với cái tâm của thầy. Thầy sẽ biết là nó vô được bao nhiêu, hay là nó không ăn thua gì, hay là nghe như không nghe. Nghe mà không có gì hết. Bởi vì lúc đó mình phải nghe cái âm thanh Phật của mình, để cho cái âm thanh bên ngoài nó không có lọt vô tâm được. Phải nghe sâu lắm. Nghe tới hồi người ta nói chuyện giống như mình không hiểu gì mà mình nghe âm thanh đi. Nghe âm thanh rất nhiều mà mình không có tâm gì hết, mình lo Phật. Thì cái đó, tuy là người ta nói rất nhiều thứ mà tâm mình vẫn không có gì. Còn mấy là mỗi câu mỗi chữ đều vô tâm. Thì vô nó sanh tình cảm. Nó từ đó nó làm ra bao nhiêu cái nghiệp để đi luân hồi không? Từ các căn của ta. Cho nên là ta đã học được tính nguyện trì danh, đã học được thật vị sanh tử, đã học được thương nhớ Phật cầu vãng sanh, đã học được hết rồi. Thô tâm này phải trừ. Ngài Ấn Quang gọi là nhiếp trọn sáu căn thì tu mới không lầm lẫn. Ngài Hư Vân nói niệm Phật mà con mắt nhìn đông tay nghe tay á, thì niệm tới Đức Di Lặc hạ sanh cũng không có ngày thành tựu. Có nghĩa là ông niệm Phật mà các căn không nhiếp, thì con mắt mới láo liên, lỗ tai mới lóng nghe. Thì niệm như vậy đó, dù có nói thật về sanh tử, dù có nói cái gì nữa, cũng không có ngày mà yên đâu. Tại cái thô tâm đó, thì nó đưa tới con mắt đó và lỗ tai đó. Thì nhìn cái đó thì biết, thô tâm không trừ, mà rồi yên tĩnh, rồi rồi giải thoát. Tôi tao không trừ là ngồi còn không yên nữa đừng nói. Nó bắt mình đi đó. Nó ý kiến rất nhiều. Rồi nó coi đồng hồ đó, tu nó tính giữ, nó tính nhiều thứ lắm. Còn hết thôi tâm không biết gì hết trơn. À? Làm gì có ý niệm, đồng hồ, không biết. Cũng không biết mình tu lâu hay mau, không biết. Nó không phải là vấn đề thời gian, nó không biết. Còn nếu mà biết nãy giờ mình ngồi đây cả tiếng, hai tiếng là nó là chưa tu, chưa có đúng đâu, chưa có tới mức đâu. Bà thô tâm hết rồi thì vui. Nghiệp, nghiệp từ đó tan. Tại vì thô tâm hết thì đóng cửa lục đạo lại hết đó. Đóng lại hết nhưng mà chưa đi Tây Phương được nè. Bởi vì phải tu nữa là phải nhớ thương Phật, phải tha thiết hơn. Đóng cửa lại rồi, chưa thoát. Vẫn còn chưa thoát đâu. Phải có ngày tới tiếp dẫn đó. Chứ không phải đóng cửa mà được đâu. Đóng cửa là cái tâm nó ngủ thôi, nó đâu có chết. Ít nữa nó mở cửa lời nào không hay á. Ở trong tâm á, khi mà niệm mà nghe rõ phân minh rồi là Tây Phương thấy rõ ràng giải thoát. Rồi khi vọng tưởng vô là thấy rõ ràng lục đạo. Thấy rõ lắm á, đây là con đường lục đạo. Thấy rất rõ mà. Hãy nói vô là mất hết rồi. Mà nó là tâm của ta xưa nay thế, nó khó vậy đó. Chứ không phải là nó là cái người lạ. Nó là ta, người của ta ngày xưa đó. Cái tâm ngày xưa của ta. Cho nên nếu mà nó vô á, là tại nghe chưa rõ. Mà khi mình nghe rõ, mình biết nó vô không được. Cái này thầy nói. Mình biết là nó không thể, không cách nào nó vô được. Không có lo, không có sợ. Không có sợ nó tới. Nhưng mà nếu niệm mờ rồi đỡ không nổi, nó tới đuổi không đi, nó không đi đâu. Phải nghe, nghe cho tới thầy nó khóa cửa lại mà, nó đâu vô được. Nghe bích cái tâm lại mà. Nghe tới nó không hiện tiền. Bởi vì bây giờ mình có thấy thô tâm nó mạnh vậy đó, mà mình phải niệm sao mà thấy nó đứng luôn vậy, nó không vô được. Mình phải nghe Phật, nghe sâu tới, ủa, hình như nó không làm việc được nữa rồi. Hiểu không? Hồi nãy nó lăn xăng vậy, bây giờ như nó ngủ chưa, nó làm việc không được. Nó làm việc không được là ta tự tại giảng sanh rồi, ta một đường thênh thang, ai mà cản trở ta nữa. Ai mà cản ta đi Tây Phương được, tại nó cản, bây giờ nó ngủ rồi. Nhưng mà phải nghe. Nghe rất là phân minh kìa, chứ phải nghe mà thường đâu, nghe tới Đức Di Đà. Rõ ràng bốn chữ này là Phật nào vậy, ai vậy, coi nghe. Nghe tới ngày được rồi nhìn, nó khóa cửa tâm lại. Cái vọng tưởng đó nó tự nhiên nó. Thì lúc đó đó mình sẽ biết nó không vô được đâu. Nhưng mà mình không kéo dài được bao nhiêu lâu. Có thể là 10 câu mình sẽ yếu đó. Thì lúc đó nó lại vô. Thì ăn thua mình công phu lâu năm. Hay là cái tâm mãnh liệt giảng sanh mình bao nhiêu thì nó sẽ kéo cái đó dài ra. Là nói vô không được nhưng mà không biết bao nhiêu lâu. Không biết là cái trạng thái này mình giữ được bao nhiêu lâu. Một hồi nó bớt giác mê. Lại cái này cái kia nó vô nữa. Đó là vậy. Cho nên cái người tu mà nếu mà tu tới mức á, thầy nói thành cái người khác mà. Tại cái thô tâm ngủ hết rồi thì mình đâu phải là người ngày xưa nữa. Người ta gặp mình ta thấy lạ lùng. Nó là vậy mà. Nhưng mà nhiều khi mình chưa tu giỏi thì mình gặp người mình bỏ cái này mình đi tiếp. Đó là vấn đề. Mình sẽ bỏ cái công phu này để mình sợ người ta buồn á. Tới lúc nào đó mình không có sợ người ta buồn nữa đó. Thì người ta mới không buồn. Tại mình bỏ xuống mình tiếp người ta sẽ còn buồn á. Đúng không? Nó tự nhiên. Tại vì khi mình tới ngày Quán Khâm, ngày không chào mình nhưng mà nó đủ lễ nghĩa. Mình vẫn thấy đủ lễ nghĩa. Mình rất cung kính, rất thích. Mà ngày chào cái mình buồn à. Nếu mà ngài còn hơi ý kiến này kia mình sẽ buồn đó. Thô tâm ngài còn vậy sao? Sao con tu được? Mà thấy vô ngài cầm sao chuỗi lẩm bẩm và chờ mình chảy nước mắt mình khóc luôn. Trời ơi vui quá. Đủ hết lễ nghĩa rồi.
Chính xác rồi.
Gọi là chỉ sợ công phu không thuần, không sợ mất oai nghi. Công phu đã thuần, oai nghi tự đủ. Đó là ngày lai quả đó. 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tự nó đủ. Cái người mà có công phu lên chánh điện á, không bao giờ mà làm ồn người khác á. Cái tướng đi của họ, ông cũng không động tâm nữa. Còn ông muốn giữ oai nghi, ông ráng đi cho nhẹ, họ vẫn động tâm. Ông đi tới đi lui họ tu cũng được. Mặc dù ông rất là cố gắng giữ cái oai nghi đi sao cho êm trong thiền đường, nhưng mà người ta vẫn động tâm. Còn cái người đang ở trong công phu không có ai động tâm. Đi xẹt xẹt vậy đó mà không có ai động tâm. Tại vì không biết làm sao. Nó tự nó đủ oai nghi. Nó tự là đúng cái oai nghi. Mà lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đều là như pháp. Mà cái người đó không cần học. Tự nó biểu lộ ra là pháp đó. Còn cái kia là anh học, anh bắt chước thì khó khăn vô cùng. Nhưng mà không có giống được. Anh vẫn bị ăn gậy, vẫn bị la hoài. Còn cái người có công phu không ai la anh đâu. Anh vô một cái là người ta gặp anh, người ta vô trước à. Người ta mừng quá rồi. Đó là tướng đi, lời nói đều như pháp. Thì bữa nay là mình nói, tại sao mình biết hết mình tu không được? Là tại vì cái tâm đó mà không nhiếp nó lại thì nó hại. Nó ăn hết lúa mạ của mình. Mà muốn nhiếp nó là phải nghe. Không có gì hết. Thì nghe cho tới khóa cái cửa tâm lại, nó không làm việc được. Nó không làm việc được thì hỏi, ủa sao hồi trước mình ưa than khổ, mà sao giờ mình không biết cái gì hết trơn vậy? Nó không có cách nữa. Nó muốn biết khổ cũng không được, nó không than được, tại vì nó cái tâm nó hết rồi. Không giải thích được đâu. Còn bây giờ nếu nó làm việc, mình sẽ thấy vẫn còn khổ. Bây giờ rất là lo lắng nhiều thứ. Bây giờ ráng tu, ráng niệm, niệm cho được. Các căn đã nhiếp rồi thì cái đường giảng sanh nó nằm trong đó, sẽ thấy được rất nhiều thứ, sẽ hiểu rất nhiều thứ. Tại sao xưa tới nay ta như thế này, ta như thế kia, là tại cái thô tâm này nó hại ta. Ta từ bỏ nó, ta đâu có mất đâu, ta còn tế tâm mà. Ta sợ gì, ta còn Đức Di Đà, ta còn đường giảng sanh thênh thang mà. Mà người nếu mà không có Đức Di Đà, bỏ nó, bỏ không được, không biết cách, mà rất sợ bỏ nó, sợ mất nó rồi sao biết suy nghĩ. Sợ cái này không biết, cái kia không biết. Sợ người ta cười mình. Bỏ nó mình còn tâm niệm Phật. Trời ơi sướng lắm. Mà chỉ sợ bỏ không nổi nó thôi. Tại nó mạnh lắm. Nó không phải cái thứ mà dễ đâu. Nó không phải cái thứ mà cái người mà không có ý chí lớn, không có muốn giảng sanh mà làm được đâu. Phải có ý chí, phải có tâm dũng mãnh, phải nghe giảng, phải ghi nhớ sâu xa, rồi thực hành nhìn nó. Coi tại sao. Tại sao thô tâm mày trừ không được? Thì ngày hôm qua nói vậy, nghe tới vọng tưởng không sanh mà. Nghe tới nó làm việc không được. À, nghe tới từng thứ sáu, rồi nghe Phật Di Đà.
Nghe mà phải tâm mà phải có Phật đó không thầy? Cái nghe đó.
Cái nghe mà để tâm vô nghe, để tâm vô nghe đó là Đức Di Đà. Nghe cho tới rõ ràng từng câu là Đức Di Đà, cho nó sanh niềm vui ra. Cái niềm vui đó nó sẽ thắng hết bao nhiêu niềm vui của thế gian. Nhưng mình uống trà là vui. Cái vui uống trà thường. Vui uống trà vẫn lo. Vẫn còn khổ. Vẫn còn ưu tư. Vẫn còn phân biệt. Vẫn còn chấp trước. Còn cái vui kia là giống như người ta đó, giờ người ta khảo mình. Giờ người ta không khảo nữa. Thì cái tâm nó khảo mình mà. Cái tâm thô nó khảo mình. Bây giờ nó không khảo nữa. Nó giống như nó không tra tấn. Không tra tấn mình nữa. Cái vui đó. Nhưng mà chưa vui bằng sâu nữa là ta nhớ Phật, ta về Tây Phương. Một ngày ta phải vô thế giới đó. Tại sao? Tại thô tâm nó không phá ta nữa. Thì ai mà cản đường ta được? Ta một mặt mà đi Tây Phương, ta không ai cản. Thô tâm nó cản. Bởi vì qua cái mức thô tâm đó rồi, tới tế tâm á, quá vi diệu, thì Ngài Hư Vân sẽ nói, đây là người tu hành. Tế tâm đó.
Thưa Thầy, thì Thầy vừa nói về cái phần nghe. Như vậy thì cái tiếng mà dành cho cái nghe này á, thì có phải là như Ngài Ấn Quang nói là cái tiếng phải khởi từ tâm, phải không Thầy?
Mình không phải là niệm Phật mà không có chủ ý. Mình muốn đi Tây Phương mới niệm. Mình dùng tâm tư để đọc ra, chứ không phải là để nó tự nhiên nó muốn đọc nó muốn ngưng. Mình không phải, nhiều khi mình để tự nhiên nó ngưng nào mình không biết. Còn mình tự đọc ra mà, mình muốn đi, giống như Ngạn Quang nói, mình khiêng nặng mình phải dùng sức hự, mình phải nói tiếng hự cái mà. Để nó giúp sức cho mình, thì mình muốn Phật tiếp dẫn, thì mình phải hết lòng mình niệm đọc cái tên của Ngài. Nên đây là nó có tâm ý. Nó đọc ra rồi, nó lại nghe đó là phải là Phật không? là cái của thầy nói là lúc nó trở vô á, là nghe. Còn của ngài đó, nếu mà nói niệm từ tâm khởi là phải có chú ý, chứ không phải để tự nhiên nó hết hồi nào cũng hay á. Ông muốn đi mà ông phải kêu tên ta chứ. Ông phải kêu chứ không phải ông để tự nhiên kêu nó sẽ mơ màng. Ông phải có chú ý. Thì cái đó đọc ra âm thanh rồi nghe rồi. Nghe cái đó coi phải là Đức Di Đà hay không. Thì nó sẽ đóng cái thô tâm lại. Mà nghe mà thô tâm vẫn còn làm việc là rõ ràng là các căn chưa nhiếp. Các căn chưa nhiếp thì tuy là nghe rõ ràng Đức Di Đà nhưng mà chưa có rõ sâu xa thì nó vẫn suy nghĩ được. Nó vẫn tính toán cái này cái kia. Thì khi nó tính á, thì lục đạo vẫn còn. Không thoát được đâu. Thì nghe cho tới nó không tính được. Giống như mình chú ý cái gì mà nhiều quá, sâu xa quá thì mình sẽ thấy. Bự như nó đóng cái tâm lại. Thì có thể thực tập thử nghe coi. Chừng nào nó đóng cái tâm được dài câu Phật thì sẽ hiểu cái bài giảng. Còn khi mà nó chưa đóng được thì cái bài giảng này phải nghe hoài. Để dành. Tới một lúc sẽ hiểu được. Hình như nó đóng được 5-3 câu á. Rõ ràng là Phật. Rõ ràng là Phật trong tâm. Rất là vui, rất là an lạc. Mà không có vọng tưởng để làm khổ mình nữa. Thì đã hiểu được rồi. Đã hiểu được, nghe, phải nghe như vậy. Nghe cho tới các căn nó nhiếp vô hết. Rõ ràng là nó nhiếp. Nó đóng hết các căn. Nghe vậy đó thì hiểu được mấy câu là sẽ hiểu được nhiều lắm. Còn nếu mà vẫn nghe mà nó vẫn suy nghĩ thì chưa hiểu được. Nếu mà anh hiểu được 2-3 câu thì anh sẽ làm được 5-10 câu thì anh sẽ biết cái đường vô. Còn mấy đó, niệm Phật vẫn khổ, vẫn thấy mệt mỏi, giờ mà cố gắng mà không có đủ sức để cố gắng nữa, tại vì niệm lên nó suy nghĩ không, cái vọng tưởng nó vô, nó trở ngại, bởi vì không thấy vui. Sao người ta niệm Phật người ta vui, mình không thấy vui nhiều mà thấy mệt mỏi quá, mà buông xuống thì không được, lấy lên thì không xong, tiến tới thì không được, mà buông xuống thì không được. Trời, tu vậy tốt quá rồi mà vọng tưởng suốt ngày, tại vì các căn không nhiếp. Bởi ngài Hư Vân nói nếu mà vọng tưởng không nhiếp thì mắt nhìn đông, tai nghe thầy, cho ông tu 1000 năm nữa cũng vậy à, ông vẫn tạo nghiệp chướng. Lời các ngài không đâu, lời các ngài không.
Nhưng mà từ ba cái tầng công phu đầu tiên mà chuyển qua ba cái tầng kế đó thì cũng không phải đơn giản, là ít nhất mình cũng phải hiểu giáo lý rồi tổng hợp rất là nhiều thứ để mà chuyển qua.
Đúng. Mình phải đọc kinh, mình phải nghe giảng để mình có tính tâm. Mình phải thương Đức Di Đà. Mình phải biết nguyện của ngài, biết thế giới đó mà ăn sâu trong tim. Niềm tin sâu xa, tin tưởng sâu xa, giống như tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát vậy đó. Thì lúc đó mình nghe mới được. Chứ mình chưa tin Bồ Tát mà khi mình nghe rõ khó vô cùng. Mình phải có lòng tin sâu xa. Rồi mình phải nghe giống như thuần rồi đó. Mình thương mến ngài. Mình không có khó khăn. Khi mà mình thương nhớ ngài, mình nhớ ngài không có khó. Mình nghe tới tên ngài, mình biết ngài không có khó nữa. Tại vì cái niềm tin của mình, cái sự thương mến thân cận Phật của mình, có thể là nhiều kiếp trước nó giúp cho kiếp này. Hoặc là mình phải tu một lúc nào đó. Chứ đâu có phải, đâu có dễ vậy. Phải có một chút căn lành á. Thì từ cái từng công phu thứ 3 mà vô tới cái từng công phu thứ 6 thì nhiều khi mất hết 5 phút, mất hết 3 phút. Nhiều khi mất hết 10 câu Phật hiệu. Chứ đâu phải vô một cái mà tới được. Nhưng mà khi nó tới từng thứ 6 thì qua từng thứ 9 rất nhanh. Tại vì nó vô trong đó rất là không có lâu đâu. Khi á, từng thứ 3 nhảy cái tới từng thứ 9 luôn á. Nó vô một cái tới Tây Phương luôn á. Lòng tha thiết cầu vãng sanh á. Thương nhớ muốn giải thoát. Thì nó tích tắc vậy đó. Mà nếu mà không có tấm lòng á, nhiều khi nó không tới được đâu. Không có tâm tư mà muốn giải thoát. Không có biết Đức Phật là quan trọng cỡ nào. Không hiểu được á. Bởi vì không nắm được giáo lý, không nghe giảng nhiều. Thì không có thể. Khó dữ lắm á. Nhưng mà hôm nay thầy nói là tạ gì thô tâm. Không có gì hết. Thô tâm mà muốn trừ là nghe. Mà nghe không tới thì phải nghe, phải học thêm đi. Chứ không biết làm sao, không có cách dạy. Nghe không tới phải chịu chứ giờ. Nghe rõ dạy vậy thôi chứ dạy sao. Nhưng mà cho mình biết. Nghe cho tới nó không có làm việc được. nghe cho tới nó ngủ, nó đóng cái tâm nó đứng lại như nè, vui, nó sanh vui ra tại chỗ đó, nó lợi hại lắm á. Nhưng mà cái người mà tu chưa sâu á, sẽ thấy không bao giờ có kinh nghiệm này, chưa có tới công phu này, sẽ thấy sao tôi niệm Phật rất nhiều năm, nhưng mà lúc nào cũng suy nghĩ. Chưa bao giờ nếm được cái này đâu, không có ngờ có thể làm được cái này. Mà Ngài dạy nhiếp trọn sáu căn, dạy dạy chứ không biết. Ngài dạy đó, đọc kinh cho thấy liền mà. Đọc mở văn sao đó coi ngay liền, Đại Thế Chí Bồ Tát Liên Thông lúc nào cũng vậy. Nhưng mà không có ngờ. Đó, dạy vậy đó, nhưng mà ở sao con niệm Phật rất nhiều năm mà cái vọng tưởng này hình như lúc nào cũng làm việc. Chưa thấy nó ngừng được đâu. Thì đó là tại vì chưa bao giờ nhiếp được sáu căn. Chưa bao giờ hiểu được tịnh niệm nói tiếp và nhiếp trọn sáu căn. Cái câu này chưa có bao giờ làm được hết đó. Mà câu này không làm được thì Ngài Ấn Quang nói tu lầm lẫn. Tu sẽ lầm đó, sẽ không tu được đâu. Muốn tu không lầm lẫn, tịnh niệm nói tiếp nhiếp trọn sáu căn. Nhiều khi cái câu trước mặt phải không? Ai cũng biết phải không? Mà không thể làm được. Cứ nói chuyện trong tâm hoài. Làm sao mà nghe nghe cho tới nó không nói được. Trời mừng quýnh rồi mừng. Ôi trời ơi, được là sao? Hiểu rồi. Nó không nói được nữa rồi. Thì lúc đó nhìn lại tiếng Phật sao nó phân minh dữ vậy? Tại vì nhiếp cái nhĩ căn thì tiếng Phật nó sẽ phân minh. Mà tiếng Phật nó phân minh thì nó sẽ nhiếp nhĩ căn. Để tịnh niệm nói tiếp thì sáu căn đều nhiếp. Mà sáu căn đã nhiếp thì tịnh niệm sẽ được tiếp. Hai cái thứ đó nó vậy mà. Bởi vì nếu mà thô tâm đã hết thì cái tiếng Phật nó đâu có tan, nó cứ niệm hoài. Thì mình biết là mình phải nghe cho rõ, còn mình nghe hơi mờ đó là nó sẽ tan đó. Mặc dù mình đã vô được tới từng thứ sáu, thứ chín rồi mà nó sẽ đẩy mình ra đó. Bởi vì phải để ý hoài, luyện mà. Coi nó còn làm việc được không? Nó còn làm việc được là bỏ xả hết. Không tính gì hết, bỏ xả hết. Niệm Phật. Niệm mà nó hết làm việc, liền vui. Niệm vui. Nhưng mà Thầy nói, đừng rời cái chỗ tu hành. Rồi là chết. Giống như mình có chánh điện hay là mình có cái nhà, chỗ thờ phượng. Đừng rời, đừng đi ra xa chỗ đó. Đi ra xa chỗ đó là không tu được đâu.
Thưa Thầy, coi như mình có ba tầng đầu, ba tầng giữa, ba tầng cuối. Như hồi nãy nói là mình phải canh chừng cái tâm mình. Thầy nói là mình cũng phải canh, là cho con nghĩ là có phải là giữa ba cái tầng đầu chuyển qua ba cái tầng giữa là mình mới còn cái trạng thái đó không này? Nhưng mà khi vô được ba tầng giữa rồi thì đâu còn nữa.
Không còn, nhưng mà cái tâm canh đó là biết là nó không vô được. Nhưng mà phải giác cho nhanh khi mà nó vô. Không biết chừng nào nó vô. Không biết chuyện nào nó vô được, nhưng mà mình vẫn để ý. Mà cái để ý đó nó không quan trọng. Nó nhẹ lắm, tại vì cái tâm vui Phật nó đã hiện tiền rồi. Giống như mình biết, mà hồi nó sẽ vô ăn trộm đó, nhưng mà không biết chừng nào. Mà nó vô mình phải biết, tại vì mình không biết, hồi mình cũng phải đuổi nó đi à. Mình đâu có cho nó vô được, thì chứ sao cũng đuổi nó đi mà. Cho nên nó vô là lo đuổi nó đi, chứ mất hết tất cả tài sản, mất hết. Bao nhiêu công phu đều tan hết, không còn trạng thái này nữa đâu. Thì khi đó thì lâu rồi mình tự nhiên cái giác đó nó tự nhiên là nó biết cái đường nó như vậy đó. Nó sẽ hiểu, tự nhiên nó tự hiểu. Hồi nãy là ba tầng đầu là mình đuổi tụi nó đi hết rồi. Bây giờ mình Phật không, nó vô không được. Nhưng mà mình biết cái công phu của mình chưa sâu thì không có lâu đâu, nó sẽ vô. Mình biết vậy đó. Nếu mà công phu mình sâu quá, nhiều khi 45 phút nó vô không được á. 45 phút, mình tu 45 phút tế tâm thôi. Là Ngài Hư Vân nói một nén hương đó. Một nén hương đó đó là xa lắm rồi. Mình khắp sửa, mình gần được. Không khó đâu. Thì khi đó, tại sao? Tại đã được 45 phút là đã được định rồi. Đã được định rồi mới vô được. Chứ mấy 5 phút là văng rồi. Đừng có nói không có lâu hơn 5 phút đâu. Nó đá văng ra. Không tới nó được đâu. Không tới Phật được đâu. Thì khi 45 phút là đã được định. Thì từ 45 phút lên 2 tiếng không có khó. Tại cái sức định nó có rồi. Thì từ 2 tiếng mà lên tới 10 tiếng không có khó. Nhập ở trong nó quên ngày tháng hết. Thì cái đó là mình mơ ước thôi. Biết chừng nào mới làm tới. Nhưng mà nếu mà làm được 45 phút, 45 phút vọng tình không có làm khổ mình nữa. Giống như mình ngồi mà mình biết nãy giờ ngồi bao nhiêu lâu, chứng tỏ là nó vẫn còn làm khổ mình á. Mình ngồi mà mình còn suy tư biết được, Mà phải như thế nào thì nó chứng tỏ là cái thô tâm nó vẫn còn, nó chưa ngủ đâu. Tới chừng không biết cái gì hết trơn á, toàn là Phật không vui quá trời vui. Hồi nãy giờ, rồi bắt đầu á, ở chỗ đó mới thấy bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu cái nghiệp là tại vì không có vô chỗ này ở được, mà toàn sống như thô tâm. Bởi thầy nói mà, cái đó là một bên là lục đạo luân hồi, một bên là Tây Phương, nằm trong một cái đường tơ kẻ tóc vậy đó. Yeah. Trong tâm mình đó. Lít mình nhích một chút thôi là mình sẽ vô cái lục đạo, nó sẽ làm khổ mình đó. Ở trong tâm mình nhúc nhích một cái liền thấy đây là sa bà đó. Mà nếu có chánh niệm liền thấy là giải thoát. Bởi vì khi đó người ta lại rất cẩn thận, tỉ mỉ lắm ở trong nội tâm. Tại là thấy rất rõ cái tâm đó là vậy. Còn người thường đó, không thấy được nó như vậy. Bởi vì đâu có giác, đâu có chiếu. Sao thấy được?
Yeah.
Sao mà thấy được? Yeah. Phải định, cái tâm phải định lại rồi. Cái vọng tưởng nó tan rồi, bắt đầu mới thấy cái này. Bao nhiêu tội lỗi là từ xưa nay để cho tâm loạn mà ra. Bao nhiêu lục đạo là không giết cái tâm này mà thành. Khóc nước mắt như biển là từ cái này mà ra. Nếu mà nhiếp lại cái này nó hết làm khổ mình. Thì đường giải thoát ai mà cản. Không có ai cản ta đó. Ta một mình ta đi tới nơi luôn á. Nhưng mà cái tập khí nó quá sâu xa. Cho nên là cần phải gia công rất nhiều. Bởi vì nhúng chích một cái là mất công phu mà. Rất là muốn tới 45 phút không đơn giản đâu. Không đơn giản. 3 phút thôi là giỏi lắm rồi.
Biết cái là
bắt. Biết cái á, ở trong trên công phu mà biết thì Ngài Trung Phong nói là tâm trộm cắp. Biết mình đang thanh tịnh cũng là tâm trộm cắp. Yeah. Đừng có hòng mà giải thoát. Không có biết mình đang công phu gì thì các căn mới nhiếp được.
Yeah.
Mà chỉ cái niềm vui đó là tự nó sanh ra chứ mình đâu có muốn. Cái sự giải thoát tự tại đó ai mà muốn, nó tới chứ. Giống như là vọng tưởng đã ngưng rồi, tiếng Phật đã phân minh, Đức Di Đà đã rõ ràng trong tâm thì tự nó nếm mùi vị chứ. Nhưng mà đừng đụng tới nó mất liền á. Không đụng được. Nếm mùi vị thì được, mà tự nhiên chứ không có ý niệm, tự nó như vậy. Nhưng mà ý kiến nãy giờ mình có công phu này là mất hết. Bắt đầu là nó vô lại. Cái câu số 2, số 3 nó lôi đi mất tiêu luôn á. Bắt đầu cao ngạo, bao nhiêu thứ nó nổi dậy. Bây giờ mình phải đi thuyết pháp cho người ta nghe, cái này hay quá, là chết. Chết nó sâu lắm luôn á. Chết nhanh lắm á. Nhiếp trọn sáu căn. Biết hết. Nhưng mà vẫn bị lôi, không biết tại sao. Không cách nào mà đứng cái tâm này được. Vẫn còn khổ. Rất là giận. Biết như vậy mà. Tại sao không làm được? Đó là tại vì. Tại vì cái thô tâm đó, mình không có cách nào để trừ nó được. Mình không biết, không có ngờ là người ta nghe tới tầng thứ 6 thì người ta trừ nó. Mình nghe tầng thứ 3 mình để đó vậy. Mình không có biết. Mình không biết cách nghe thêm. Mình không biết cách phải nghe thêm. Mình đã tới đó mình ngỡ tưởng nó là maximum rồi. Rồi mình ngồi đó mình chịu khổ. Không có ngờ. Từ cái chỗ đó người ta nghe sâu vô một chút nữa, người ta thấy đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Người ta sẽ gật đầu hoài đó. Ta nghe một hồi, như nó không làm việc được nữa rồi. Cái tâm nó toàn tâm là Phật, nó thành một khối nhỏ đó. Nó thành một phiến nhỏ đó. Nói một khối lớn thì không được, chứ một khối nhỏ nó phải có thì nó mới ngưng cái thô tâm được. Nó là một khối chặt vậy nè, tiếng Phật này liên tục với tiếng Phật kia toàn là Phật không á. Mà rất rõ mình sẽ thấy cái thô tâm mất tiêu hết. Thô tâm mất hết có nghĩa là mình không phải là cái người ngày xưa nữa rồi. Tâm này là tế tâm rồi đó. Đã tới được tế tâm rồi đó. Bắt đầu Ngài mới nói đây là người tu hành. Đây mới là người tu hành. Tại vì thô tâm đó thì mới gọi là người tu hành. Không có ý niệm. Không có đâu. Có vô thô tâm làm việc lại à. Mình niệm với cái thô tâm cho nên mình khổ vậy đó. Mà mình năm này tháng nổi trôi qua mà thô tâm vẫn còn. Cho nên mình không thấy tiến bộ. Sao tiến được? Nó cản hết anh rồi. Anh muốn đi đâu có được. Còn nếu mà thô tâm đã hết đó, thì nó tiến không thể tưởng tượng. Nếu nó tiến tới 45 phút thì nó lên không có khó đâu. Nó lên tới mấy tiếng đồng hồ không có khó đâu. Nó có chức định rồi nó mới tới đó được. Nó là đường đi tới mà. Nó có chức định rồi mới tới được. Thật vì sanh tử nhưng mà vẫn không biết làm sao. Thật vì sanh tử thì thật rồi nhưng mà nghe không kỹ mà. Niệm Phật nghe không đàng hoàng mà. Thì có muốn thật nhưng mà thô tâm vẫn phá. Còn nghe cho tới đàng hoàng thì muốn thật vì sanh tử ai mà cản nổi. Bởi vì nghe cho đàng hoàng thì cũng phải là thật, vì sanh tử thì mới nghe tới vậy chứ. Tại mình sẽ bỏ hết cái thế gian này đó. Người ta 5 đồng bỏ còn tiếc đó. Còn mình bỏ luôn hết cái thế gian này, một cái rụp luôn á. Không có luyến tiếc thì mới thô tâm mới trừ được chứ. Còn một chút luyến tiếc nó thì mình sẽ không làm được đâu. Tại vì mình sẽ mất hết tất cả. Mình sẽ mất hết, không còn cái gì đó. Mình còn Đức Phật không, vui quá trời. Thì mình phải thương Phật cỡ nào. Còn mấy lúc đó mình không thương Phật nữa thì sao mình làm được? Mình vô đó mình không vui đâu. Mình sẽ không còn cái gì hết. Tại sao? Tại mình còn suy nghĩ thì mình còn các thứ. Mình hết suy nghĩ rồi, cái bàn này là sao của mình được? Để mình còn suy nghĩ, mình mới cho nó là của mình. Tự mình cho chứ nó đâu có nói. Nó đâu chịu. Hỏi nó coi nó không chịu đâu. Nhưng mà tự ông ý niệm của ông cho, ông sở hữu tôi. Ông hết ý niệm rồi thì tôi là tôi, ông là ông thôi chứ. Nó đâu có ý niệm. Thành ra là, ồ, cái này không phải thường đâu. Khổ là tại vì thô tâm mà ra. Đi luân hồi lục đạo là thô tâm mà ra. Đó. Nếu mà nghe cho tới Phật sâu xa, thô tâm đã ngừng, chỗ đó tự nếm mùi vị không giãn được. Nó vui cỡ nào. Giống như ở tù mà được tha vậy đó. Giống như ngày xưa nay nó khảo mà giờ nó hết khảo vậy. Buồn là tại thô tâm mà ra. Suy nghĩ lo âu là tại thô tâm mà ra. Nó ngừng một cái không biết. Mà muốn nó ngừng là phải nghe. Đó là bài kinh mà. Nghe. Nghe cho tới từng nào mà các căn nó bích lại hết liền biết. Wow, nghe tới chỗ này mới gọi là nhiếp trọn 6 căn. Mình tự biết á. Nghe cho tới vọng tưởng vô không được á, bích luôn á, đóng luôn á, mình biết đây là các căn đã nhiếp. Mình hiểu được đó, thì từ đó đó, mình biết rồi phải nghe tới mức này mới được. Thì mình nghe, mình câu nào, Phật nào mình cũng nghe vậy. Nghe một hồi mình cười hoài, trời ơi trời, sao nó không vô được vậy? Mình cười hoài đúng không? Đường thoát ở chỗ này, cái cửa giải thoát ở đây mà. Mình hiểu được á, xong mình ra sức mình tu. Coi nãy sáng mình tu nó vô được, bây giờ chiều nó vô được không? Thì mình ra sức mình coi. Khi nó vô được là tại cái thật về sanh tử không có chuyện. Chưa muốn giải thoát. Còn muốn tính kế ở thế gian này thì không có thể nào. Tu được đâu. Thấy không? Tại anh còn đam mê đây mà. Sao anh vô được? Anh phải hiểu cái tâm này muốn từ bỏ thì nhiếp trọn 6 căn rồi mới tịnh niệm. Thì xả bỏ hết. Thì vô đây rồi mới có hết tài sản đây nè. Không mất cái gì đâu. Mà này là đồ thiệt. Đồ của Phật. Nói chung là đã đi tới thì nếm mùi vị. Nếm mùi vị thì tự biết. Còn cái người mà trong thô tâm thì nếm cái mùi vị thô tâm thì đã quá rành rồi. Còn cái mùi vị tế tâm thì chưa bao giờ nếm qua mà. Nếm đi thì sẽ biết. Khi thô tâm ngừng thì vui cỡ nào. Hết khổ rồi. Hết khổ rồi. Nói chung là nghe cho tới sâu xa. Nghe cho thấy sâu xa thì từ cái nghe đó mà bước vô cái vọng tưởng hết rồi. Thì Ngài Lý Minh Nam nói như là mình lấy cái chén cát mà mình lấy đồ mình che cái chén lại. Đó. Che hết cái thô tâm là không còn. Che rất kỹ thì thô tâm đã hết. Thì lúc đó là tiếng Phật nó phân minh thì mình vui với cái sự giải thoát ở trong đó. Phật hoài suốt ngày. Thì mình vui mà không có chia sẻ ai được. Tại mình nhìn người ta, người nào cũng thô tâm đầy hết trơn mà. Làm sao hiểu được mình? Làm sao người ta hiểu được mình làm gì? Dạy cũng không được. Anh phải nghe pháp bao nhiêu năm rồi thực hành chứ. Đâu có 2-3 câu mà dắt anh vô chỗ này được. Mà anh cứ xài thô tâm rồi anh than hoài. Người trong tế tâm rồi nó quá vi diệu. Nó không phải thường. Phật dạy mà. Rồi tu tới toàn là tế tâm hết. Rồi chắc chắn vãng sanh. Nhưng mà tế tâm mà rung xuống á, liền thành tam muội. Cái đó xa lắm. Kiếp này không làm được. Xa tới không thấy đường luôn. Xa tới giống như là 10,000 cây số. Không thấy đường luôn. Tế tâm thôi thì ba cái hạ phẩm đâu có sợ. Làm sao mà rớt được. Đến đâu có ai. Đâu có ai cản đường. Thô tâm nó cản. Bây giờ nó không cản. Bị cái chén cát che hết rồi mà. Nó không cản mà. Ngài Lý Minh Nam nói đó. Kiến tư hoặc mà không đoạn. Không che thì làm sao vãng sanh. Ngài nói đối nghiệp vãng sanh, đối nghiệp đó, đối nghiệp là mang theo nghiệp, không có tạo thì mới mang được. Hãy còn tạo sao mà mang, mà không có tạo á, thì như mình nói là phải hết thô tâm mà. Hết thô tâm, hết tạo, thì mới đối được. Anh còn thô tâm, nó đem anh đi chứ, anh sao đối? nó dắt anh đi mà. Khi mà nó ngủ hết rồi thì mình mới đem đi Tây Phương được. Mình đem nó đi thì nó ngủ rồi mới đem được. Còn nó thức vậy nó dắt mình đi. Nó còn thức mà sao anh đi được? Bởi chén cát anh còn đổ ra mà. Nó còn thức mà sao anh đi được? Nó dắt anh đi. Mới sáng sớm ngủ dậy dắt đi liền vậy. Đừng có đợi chết. Nó dắt trong ngày rõ ràng nó dắt đi mà. Dắt đủ chuyện á. Còn cái kia nó dắt nó không được. Nó dắt đi không được thì mình mới đới nó được. Mình đem đi. Mình đem nó đi Tây Phương với mình. Không có tạo thêm nghiệp thì mới đới được. Đó là lời của Ngài Lý Bích Nam. Mà đó mình đọc cái đó nó chết rồi. Kiếp này chắc hết sanh Tây Phương rồi. Làm sao làm được? Làm sao mình làm được? Thì bây giờ mới biết. Nghe tới mà thô tâm tới hết thì tự nó làm được chứ. Có muốn làm gì đâu. Cái chén cát che là xong thôi. Mà anh nghe không tới mà. Dạy một chữ nghe thôi là bí quyết rồi. Mà anh không có rành mà. Dạy anh có một chữ thôi là anh vô được rồi. Nhưng mà anh không có luyện tập cũng không để ý. Cứ sơ sơ xài xài vậy.
Chỉ nghĩ là nghe được có tiếng
rồi. Đó.
Giống như mẹ nó không tạo nghiệp đó. Không ai mà nghĩ tới là cái tâm thô đó rồi.
Ngày xưa thầy giảng thầy cũng không biết làm sao. Làm sao vô cái câu này của Ngài Lý Bích Nam. Không thể vô được. Tại mình niệm A Di Đà Phật một ngày 300 tràng. Mà vẫn thấy vẫn tạo nghiệp. Vẫn còn ý kiến, ý còn đủ chuyện. Vẫn còn nhiều tham sân si vẫn đầy hết. Thì làm sao? Làm sao mà vô được cái câu của Ngài? 5 phút cũng làm không được, đừng nói. Nhưng mà bây giờ hiểu rồi. Hiểu biết được. À thì ra không tạo là thô tâm nó tạo. Bây giờ thô tâm nó ngủ. Gọi là che cái kiến tư hoạt lợi. Ngài Lý Bích Nam còn nói người đó nhìn giống như là người chứng đạo, người tu giải thoát vậy. Nhìn bề ngoài giống lắm. Bên trong Bồ Tát thì kiến tư hoạt đã hết. Người này kiến tư hoạt còn, nhưng mà nó ngủ. Cho nên nhìn phớt qua nó giống lắm. Nhưng mà Bồ Tát thì chọc không giận, còn người này mình chọc họ sẽ giận. Nó sẽ thức lại. Còn Bồ Tát là nó chết rồi, nó tiêu rồi. Nó không thức được, không bao giờ nổi giận. Nó là chuyển hết những cái ác nghiệp đó rồi. Nó thành thánh rồi. Còn khi chưa thành thánh thì kiến tư hoạt. Khi mà đụng duyên xúc cảnh mà sâu xa đó thì nó vẫn nổi lên. Nhưng mà lúc mà tu được á, thì nó ngủ hết. Mình nhìn giống như Bồ Tát con vậy đó. Không có nghiệp. Người này không có nghiệp. Gọi là đới nghiệp. Cũng là từ cái nghe mà vô chứ đâu có ai mà làm được. Anh không có chân thật tu, không có muốn giải thoát thì không thể nào làm được. Nếu mà chân thật anh sẽ làm được 5-3 câu, làm được 5-3 câu, làm được 5-3 phút thì sẽ thấy. Không phải là khó đâu. Mà muốn hết khổ không? Khi mà hết thô tâm nhìn có hết khổ không? Sẽ gật đầu. Còn khổ gì việc tu hành còn thấy khổ không? Sẽ thấy không thấy. Không thấy nữa. Còn chưa tu khổ quá. Than. Đúng rồi. Tôi cũng than như các ông ngày xưa. Thì các ngài cũng nói vậy. Mà từ đó nhập đạo thì từ từ mới hết than. Hết than là tại vì đã hiểu được, đã vô được công phu. Thì từ đó ở trong rừng sâu núi thẳm mấy chục năm luyện tới thành tàn kiếm cốc nhập thất hết chứ đâu có đi lung tung. Tại vì hiểu rồi thì lo kiếm chỗ mà hạ thủ, làm sao mà làm tới 45 phút thì mình làm 10 tiếng thì nó có thể được nửa tiếng, thí dụ như vậy. Mình tu một ngày nhiều khi nó được nửa tiếng. Nửa tiếng là nó còn mấy là 3 phút nó mất, rồi hồi 5 phút nó mất, 3 phút nó mất, 1 phút nó mất. Nhưng mà nếu tu lâu rồi có thể nửa tiếng, nếu mà được nửa tiếng một cái là ôi ôi, nửa tiếng một cái là không có bị nghiệp khảo mà, không có bị vọng tưởng mà, thì từ đó mới tiến xa thì nhìn lại, ủa sao mình quên việc thế gian hết rồi, tại mình dồn hết tâm quyết vô việc vấn đề này, mình đã đem hết cái cuộc đời còn lại của mình vô vấn đề này, để mình hạ thủ mà, mình làm sao không quên được. Phải có không gian riêng, phải có cái chỗ yên tĩnh. Chứ nếu mà nhiều người quấy rầy quá chắc mình bỏ mình trốn á, sao mình tu được. Chỗ đó mà ồn quá mình phải đi đó. Ngài Hư Vân á, đi tới chỗ đó vắng, cất cái am chanh nhập định thì người ta biết, người ta tới tối tới chào hỏi muốn thân cận ngài, cũng cất cái am chanh kế bên, tối ngài đi luôn. Ngài nói ta không muốn giao thiệp thù tiếp. Ta liền đi trong đêm. Sáng ra là kiếm không ra. Mất tiêu rồi. Chỉ là bạn tu hành tới cất am kế bên thôi đó. Mà ngài đã thấy không muốn thù tiếp. Qua chào hỏi hoài. Lợi hại lắm luôn. Ban đêm đi mất tiêu rồi. Quý thầy đâu thân cận được. Nghe tiếng cái lời Cất Âm Tranh là Ngài sẽ đi đó. Tới chừng Ngài chứng đạo rồi đó thì Ngài cho. Cất đi. Bây giờ thì cất đi, cất chùa cũng được nữa. Thì cất thành mấy cái chùa lớn là vậy không á. Là Ngài ở đó ta lợi ta cất, chứ Ngài đâu có cất gì đâu. Ta tới thân cận Ngài sẵn là làm luôn vậy. Đó là thành chùa.
Mình chưa đủ công phu, mình phải tránh.
Như lại là mình đã hiểu được cái này thì mình cần rất nhiều thời giờ. Chứ sao mình làm được? Sao mình làm được? Mình mà không có suy nghĩ sâu xa thì 100 năm không kịp cho mình làm này đâu. Mình đâu có thời gian. Mình ráng được 45 phút đó, mình mất bao nhiêu năm trời đó. Sẽ được, mình sẽ làm được, nhưng mà mình phải mất nhiều năm tháng lắm á. Giống như là mình phải ẩn ở trong một nơi nào đó không ai biết lâu ngày rồi đó, mình mới làm được chứ. Chứ mà mình còn 43 sao làm được. Công phu không thuần, vọng tưởng nó vô kiểu đó mà. Với thầy cũng chưa tới mức đó. Thầy chỉ giảng tới đó là thầy mới thấy được, mới nếm mùi vị nó, đã hiểu được nó thôi. Chứ thầy đâu có công phu sâu xa. Thầy có công phu sâu xa đâu có ngày hôm nay. Đâu có ngồi kiểu này. Thầy sẽ làm từ từ. Bây giờ bắt đầu. Bắt đầu thầy cố gắng. Đâu có dễ mà ngồi yên. Đâu có đơn giản vậy, đâu có cho mình dễ vậy. Muốn sanh Tây Phương. Nó không có yên cho mình. Nhưng mà nếu thô tâm tới hết thì mình sẽ không thấy nó. Mình sẽ không biết nó đang cái gì. Thí dụ mình đang bệnh đi. Mà thô tâm tới hết mình không biết mình đang bệnh. Mình làm sao mình biết được? Mình không biết. Mình không có cảm giác mình bị bệnh. Thí dụ vậy. Mình không biết. Nhưng mà khi mà thô tâm nó liền nhóm khởi, mình liền hiểu. Mình hiểu là mình đã già rồi, mình có tuổi này rồi, mình còn bao nhiêu năm nữa. Trên đời mình còn bao nhiêu năm, mình biết. Còn lúc mình có công phu mình không biết. Làm sao mình biết được? Mình biết rồi các căn chưa nhiếp. Nếu mà mình tới chỗ mà không biết á, thì bệnh gì cũng hết á. Các ngài sẽ gia trì mà. Ngài Hư Vân ở trong rừng đâu có con thú nào mà hại được ngài. Con cọp cũng không cắn ngài mà. Không. Ngài ngồi thiền gì là nó đi vòng vòng vậy. Dấu chân đầy hết chỗ ngài vậy. Lợi hại lắm luôn á. Đó là tại vì vô định đó thì chư thiên gia trì, hộ pháp Long Thiên ở đó bảo vệ mà. Các ngài là nguyện của các ngài hộ pháp mà, nguyện bảo vệ những vị tu hành mà. Cho nên là lúc đó các ngài gia trì rồi, Đức Phật gia trì là tiêu nghiệp chướng nữa. Tại mình vô công phu mình sẽ tiêu nghiệp chướng. Thì thầy nói khi mình niệm Phật thì mình sẽ thấy tiêu nghiệp chướng. Khi mình không có niệm Phật thì mình sẽ thấy mình tạo nghiệp chướng. Thí dụ như thầy nói mấy vị Minh Liên Trì, thầy nói khi mà các bác các cô vô chánh điện thì các bác các cô thấy là tiêu nghiệp chướng, mà bước ra khỏi chánh điện sẽ thấy tạo nghiệp chướng. Chỉ có vô chánh điện thì mới tiêu được thôi, bước ra ngoài là tạo. Thì đó là cái tầng thứ nhất. Cái tầng thứ hai, đang niệm Phật vẫn tạo nghiệp chướng, là tại niệm cái tầng thứ ba, ba cái tầng đầu. Thể niệm tới tầng thứ sáu thì bắt đầu mới tiêu nghiệp chướng. Niệm tới tầng thứ chín là vãng sanh Tây Phương. Không phải tiêu nữa mà thân cận Đức Phật, không rời thế giới của Phật. Còn ba tầng đầu tuy niệm mà vẫn tạo nghiệp chướng, tại thô tâm còn thì tạo nghiệp chướng. Ra khỏi chánh điện mình thấy toàn là nghiệp chướng. Mình ăn nói cái gì họ thành nghiệp hết. Mình suy nghĩ trong đầu nó cũng thành nghiệp nữa, bởi vì mình tạo nghiệp chướng mà. Còn cái kia là ta tiêu nghiệp chướng. À. Mình suy nghĩ là mình tạo nghiệp chướng à, đừng hòng mà thoát thế giới này. Bởi vì mắt nhìn đông, tai nghe tây, tu hành như thế, tới Đức Di Lặc hạ sanh cũng không có ngày thành tựu. Đó là lời của Ngài. Nói trời ơi, tới mà con mắt không láo liên mới được. Thì như vậy là các căn đã nhiếp. Nhưng mà các căn đã nhiếp thì làm sao thì không ai biết được. Làm sao vậy? Cái mùi vị các căn đã nhiếp là gì thì người ta biết cái danh từ thôi. Mà nghe tới lúc rồi sẽ hiểu được. Không phải danh từ, đây là tâm hiểu được. Bắt được nó. Các căn đã nhiếp. Nghe sâu lắm thì ta hiểu được. Đó là như vậy. Thì mới biết tại sao Ngài Hư Vân Ngài nói như vậy. Các căn đã nhiếp thì con mắt ông đâu còn láo liên. Ông không biết đâu. Nếu ông biết thì ông chưa nhiếp được đâu. Thì người nào vô trong đó mới biết. Nhưng mà không biết không có nghĩa là chết. Vẫn thấy, vẫn nghe. Không giải thích được. Âm thanh gì tới biết hết, nhưng mà nó không vô tâm được thôi. Nó không vô tâm mình được. Gọi là tuy nhìn mà không nhiễm. Cái này đâu nói, đâu phải suy nghĩ mà làm được. Cái này công phu nó tự chứ ai mà làm được. Tuy nghe mà không nhiễm, tuy nhìn mà không thấu vào tâm. Cái này không phải dùng cái bộ não mà làm được. Đâu phải học mà được. Không cách nào mà dẹp cái thô tâm này được. Không cách nào. có nghe tịnh niệm nói tiếp nhiếp rõ sáu căn, nghe thì nghe chứ không biết làm sao tịnh, làm sao nhiếp.
Yeah.
Làm sao nhiếp rõ sáu căn đây? Các căn nó chạy vì sao nhiếp? Làm sao nhiếp đây không biết. Rồi là thấy như không thấy làm sao làm được?
Yeah.
Thấy mà không có chấp trước làm sao làm được? Nhưng mà khi mà cái thô tâm hết, thấy rõ ràng là không chấp trước à. Nghe rõ ràng là không vào tâm à. Rõ lắm luôn á. À. Khi mà các căn nhiếp tự nhiên nó vậy chứ. Mình phải tu như vậy. Dạ, mình muốn vãng sanh. Hiện tại là mình đã biết cách hết rồi.
Dạ.
Mình đã thấy được tế tâm, mình đã vô được công phu. Nhưng mà mình chưa có đủ 5 tháng mà để cho nó vô cái định đó để mình thoát cái thế giới này một cách hoàn toàn. Bằng thoát cái tâm vọng tưởng này. Thoát tâm vọng tưởng thì cảm ứng mới được. Chứ mấy nó chướng hết rồi sao cảm. Cái này mà thực tập vô là cười.
Dạ.
Chịu không nổi đâu á.